10 là hủy bán chánh kiến, khen ngợi tà kiến. Tạo 10 điều này thì phải quả báo ngu độ. Thì cái chánh kiến tà kiến đây á, tức là chánh kiến là cái nhìn thấy của đạo Phật, cái trí huệ của đạo Phật đó, đó gọi là chánh kiến. Còn những cái mà cái kiến khác thì gọi là tà kiến. Thì còn nhiều tà kiến thì nó thuộc về mê tín dị đoan, nó thuộc về tôn giáo, nó thuộc về cái mê tín đó, thì gọi là tà kiến. Nhất là thời xưa bên Ấn Độ rất nhiều, mình nhớ vậy đó. Người ta theo cái đạo, ví dụ người ta bảo là một ngày thì mình phải xuống nước, mình ngâm người mình dưới nước, lòi cái đầu lên trên thôi, như vậy là mình mới thanh tịnh con người. Theo những cái đó gọi là tà kiến hết. Rồi cái tà kiến mà gốc nhất đó, tức là chấp có ngã, chấp có một cái linh hồn thường còn bất biến đó. Cái đó coi như là Đức Phật gọi là vọng tưởng điên đảo, nói chung hết của cả chúng sinh luôn đó. Nhưng mà các ngoại đạo họ tu hành đó, thì họ nghĩ là cái ngã mà mình chấp là ngã giả, trong nó có một cái ngã thiệt, cái chân ngã, cái ngã nó thường còn bất biến, cái ngã đó là không có bị đau khổ. Thì Đức Phật gọi cái đó cái gốc tà kiến, gốc chấp ngã. Mà đối với Đức Phật đó thì do chấp ngã mà nó mới tạo ra đủ thứ đau khổ hết đấy. Còn ngược lại, làm sao để được đại trí huệ? Thì Đức Phật nói có 10 nghiệp. Một là loài người mình biết thân cận bậc sa môn, thân tín cầu pháp thì mình sẽ được đại trí huệ. Hai là tin bà la môn, thân cận sư pháp là điều thứ ba. À, thì mình nhớ đây là sư pháp, đây tức là mình hiểu đây là cái giới hạnh đó. À, cái pháp này là cái luật. Cần hiểu nghĩa sâu. Bốn là tôn trọng tam bảo, mà mình gần cái sư pháp mình lại muốn hiểu cái nghĩa nó thật sâu nữa. Thì trong đạo Phật có một cái gì nó cũng có nghĩa rất sâu. Ví dụ giờ nói đời là khổ, cái chữ khổ đó nó có nghĩa nông, có nghĩa sâu. Mà mình càng đi chừng nào mình càng thấy nhiều nghĩa, cái sâu đến mức mấy mình cũng không thấy được đến cái đáy của nó. Thành ra mình phải theo rồi, tin rồi, mà phải có cái tâm là muốn cầu tìm cái nghĩa thật sâu xa của cái pháp như vậy. Bốn là tôn trọng tam bảo. Năm là xa lìa kẻ ngu si. Sáu là không bán bổ sư pháp. Bảy là cầu đặng thâm trí, là cái trí huệ sâu xa đó. Tám là truyền pháp lợi sinh, đừng có bỏn sẻn, đừng có giấu nghề, khiến cho không đoạn diệt. Chín là xa lìa phi pháp. Mười là xưng khen chánh kiến, lìa các tà kiến. Tạo 10 điều này thì được đại trí huệ. À, đến đây thì bắt đầu đến mấy cái thú khác, như là vào địa ngục, rồi vào làm súc sinh, rồi tại sao bị làm ngạ quỷ, làm sao sinh cõi nhân gian, làm sao sinh lên trời dục giới, trời sắc giới, vô sắc giới. Thì có lẽ mình để kỳ sau. À, thì chúng tôi sẽ đọc tiếp cho quý vị Phật tử nghe về cái kinh phân biệt cái báo ứng của nghiệp, các nghiệp. À, hôm nay thì chắc cũng sắp sửa đến giờ, mình cũng đợi một chút. À, sao có thắc mắc gì nữa không? Bây giờ còn khoảng 10 phút nữa mới là 6 giờ. À, sau này thì có mấy nghiệp đó. Rồi Đức Phật còn nói về ví dụ như là làm sao mà được sung sướng rồi sau cũng được sung sướng, làm nghiệp gì thì trước sung sướng mà sau lại bị khổ, làm nghiệp gì sinh nghèo khổ. Cái người mà sinh vào cái nhà nghèo khổ mà lại thích bố thí thì Đức Phật đều có nói nghĩa là một cách sơ lược, nhưng mà mình cũng đủ có thể hiểu được một cách khá rõ ràng về cái nghiệp báo sai biệt trong đạo Phật. Thì sẽ hẹn vào chủ nhật tuần sau. Bây giờ thì nếu có gì thắc mắc thì xin hồi hướng. Có không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh,
ta sinh ra lại như vậy. Thực ra nhiều khi trên đời này không có ai giống ai hết, mỗi người một khác, thì cái đó không ai giải thích được. Thì trong đạo Phật giải thích là sở dĩ mà không ai giống ai, mỗi người một khác, là bởi vì mỗi người một nghiệp khác nhau. Chính cái nghiệp, không nghiệp nào giống nghiệp nào. Thành ra mỗi người chẳng ai giống ai hết. Thế nên bây giờ mình tiếp tục thì Đức Phật nói tiếp rằng là tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đọa vào địa ngục. Địa ngục mà này là thường thường sở dĩ nói địa ngục, cái chữ địa là đất, ngục là tù. Bởi vì theo nhiều cái thuyết trong đạo Phật ấy, thì cái địa ngục nó ở đâu? Ở dưới đất ấy. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là mình tìm không có ra đâu. Thì mình phải hiểu cái chữ đất ở đây ấy, trong đạo Phật đây, đất đây cũng có lẽ là chính là đất tâm. Đất tâm ở đây lại là tâm, này là tâm vô minh, tâm tham lam, tâm sân hận. Cái tâm nó dày cứng lại thì coi như là đất ấy. Mà thực ra thì trong đạo Phật lại có nói là tất cả thế giới này đều do tâm sinh hết. Trên đất đai, cây cỏ, sông núi gì cũng là tâm của mình sinh ra. Tâm đó là tâm nghiệp đó. Tại vì tâm cùng sinh ra hết, nhưng mà cõi trời khác, cõi người khác, cõi địa ngục khác. Bởi vì cái nghiệp thức nó khác. Thành ra cái nghiệp thức của con người mình thì tự nhiên mình sẽ ở trên trái đất như vậy. Cái chỗ ở của mình nó sẽ là đất. Còn chỗ ở của một số cõi trời nó ở trên hư không. Chỗ ở của cõi cực lạc có đất không? Là có, nhưng mà đất đó không phải là cái đất này đâu. Đất đó là đất của Bắc Kim không à. Đất bằng vàng không à. Đất bằng lưu ly, pha lê, xà cừ, vàng, bạc này nọ. Lên đó là cái nghề nghiệp của Bắc Kim thất nghiệp. Vì đầy đường hết, cây cối gì cũng đầy đó hết. Dưới ao cũng đầy, đáy ao là cát bằng vàng không. Thành ra chắc mà lên đó mà mang được một chút đất dưới này lên chắc cùi lắm. Thì do nghiệp vậy khác nhau, cái tâm thức nó khác nhau, nghiệp thức nó khác nhau, nên mỗi cái thế giới nó khác. Thì cái nghiệp thức đó nhiều người hiểu lầm và tưởng đâu là do tâm sinh, nghĩa là do cái ý nghĩ của mình sinh. Nhưng mà thực ra cái ý nghĩ của mình nó chỉ là cái ý thức một trong tám thức thôi. Chứ còn cái tàng thức nữa kìa. Đó thì Đức Phật nói ở trong kinh Lăng Nghiêm là cái Như Lai Tạng. Thì chính là núi sông đất đai cây cỏ thế giới này nó từ Như Lai Tạng nó sinh ra. Mà Như Lai Tạng là cái nơi nó chứa tất cả cái nghiệp. Mình là con người nên có một cái nghiệp căn bản giống nhau. Mỗi người trên đó gọi là nghiệp chung đó. Mỗi người trên cái phương diện suy nghĩ, trên đời sống này nọ nó có thể khác. Những cái nghiệp căn bản đều là con người, cái nghiệp căn bản nó giống nhau. Và đều có một cái gọi là y báo. Y báo tức là cái thế giới mà mình ở, nó cùng một thế giới. Mình cùng phải hít thở một cái bầu không khí. Cũng như là đã cùng chung là con người rồi, lại còn có một nhóm người khác, mỗi nhóm người khác. Cùng chung là một quả đất rồi, nhưng mà có chỗ đất này khác, đất kia khác. Giờ này một cái vị mà như thầy Thiện Huệ vừa đi về đó, giờ cái vị mà thử đi qua cái chỗ đó, tức là Na Uy xem, thì toàn là tuyết không, trắng bóc, tuyết, lạnh. Thì những người ở đó họ chịu chung một cái nghiệp như vậy, họ ở chung một cái chỗ như vậy, họ sẽ thở một cái bầu không khí chung như vậy. Thành ra cái nghiệp chung rồi, trong cái nghiệp chung lại phân nó riêng. Rồi những người mà ở chung một chỗ đó, mỗi người lại một khác. Từ Oslo ấm hơn, lên Ramen lạnh hơn. Ramen trên núi, Oslo ở dưới thấp. Thì những người ở Oslo lại khác. Rồi ở trong cái thành phố Oslo đó, mỗi người là một khác nữa. Thành ra cứ từ cái chung như vậy, nó phân biệt ra những cái riêng riêng như vậy. Mà nói chung lại hết thì là cái cộng nghiệp chung của con người mà mình ở chung với nhau, mới có cùng một cái hình thức giống nhau, cùng có nhiều cái cũng đi như hai chân, nói bằng lưỡi như vậy, nó giống nhau. Cái đối xử với cái gì mỗi văn hóa một khác, nhưng mà nói chung là con người nó có cái giống nhau, nó không giống những loài vật kia mà nó giống lẫn nhau, thì đó là nó nghiệp chung. Thì địa ngục nó có một cái nghiệp chung của nó, và trong địa ngục đó nó cũng phân ra nhiều nghiệp riêng lắm. Thì đây Đức Phật sẽ nói lược qua thôi là những nghiệp phải đọa vào địa ngục, tức là những nghiệp chính á. Thì có 10 nghiệp. Một là nghiệp thân chẳng lành, hai là nghiệp miệng chẳng lành, ba là nghiệp ý chẳng lành, chẳng lành đây là không có lương thiện, không tốt đâu. Bốn là thường khởi thân kiến. Thân kiến thế nào là thân kiến? Thân kiến còn là gọi là một cái tà kiến, tức là thấy rằng là cái thân mình ấy, nó có một cái bản ngã có thực. Năm là thường khởi biên kiến. Biên là như mình nói biên giới, biên là ở bên, không phải ở giữa rồi. Biên kiến biên kiến thì nó có hai cái loại biên kiến. Một cái nói là chết là hết, cái đó gọi là đoạn kiến, là chấm dứt, đoạn là chặt đứt, đoạn dứt, tức là cái thân này nó chỉ có một kiếp thì chết cái hết. Còn cái biên kiến thứ hai á, là nói là có một cái linh hồn nó sống hoài, tức là cái sự chết nó chỉ như là thay quần áo thôi, không ăn thua gì hết. Tức là một cái thì nói là không có một cái gì có hết, chết cái là hết. Còn một cái thì nó có một cái còn hoài. Thì hai cái đó gọi là biên kiến. Nếu mình khởi hai cái đó là cũng phải đọa địa ngục. Và mình chấp có ta nó cũng là cái nhân để đọa địa ngục. Chấp là có một cái thực. Cái ta của mình là thực, thực có và thực còn, thực thế là cái gì thực đây lắm, cái đó đó. Sáu là tà kiến chẳng thôi. Tà kiến này tức là những cái kiến mà không chân chính, như là thời Đức Phật rất nhiều. Chẳng hạn như là nói đúng là những cái đoàn cái gì gì đó, thì cái đó còn dễ trị hơn. Cái biên kiến, cái thân kiến còn dễ trị cái tà kiến. Tà kiến tức là họ chấp những cái thấy không đúng, cái lập trường, cái quan niệm không đúng mà họ chấp trước cho là đúng. Ví dụ như là thời Đức Phật đó, có những người thờ lửa, thờ thần lửa, rồi tế thần, rồi những cái như là sống khổ hạnh theo cái thời Đức Phật, những cái đó gọi là tà kiến. Họ nghĩ rằng hành thân xác như vậy, như là ăn phân này, sống theo hành bò, hành chó đó, rồi sống như là trần chuồng hết như vậy, không có mùa nắng, mùa cho đến mùa lạnh, mùa gì cũng vậy. Thì những cái đó Đức Phật gọi là tà kiến, chấp trước cái tà kiến đó thì chỉ đọa địa ngục. Bảy là tâm ác không hối, tức là mình đã có cái tâm ác mà không biết hối hận. Tám là tà hạnh dâm dục. Chín là hủy báng bậc thánh hiền. Mười là hoại diệt chính pháp. Tạo 10 nghiệp này phải chịu quả báo đọa vào địa ngục. Đó, hoại diệt chính pháp. Như là xưa nay trong lịch sử Phật giáo ở các nơi cũng bị hoại diệt nhiều phen đó. Thì 10 nghiệp như vậy, tức là nghiệp thân này, nghiệp ngữ này, nghiệp ý mà không có lành đó, không có tốt, không thiện. Rồi cởi những cái như thân kiến, biên kiến, tà kiến, làm ác không hối hận, dâm dục tà hạnh, quỷ bán một thánh hiền và hoại diệt chánh pháp. 10 nghiệp đó sẽ đọa vào địa ngục. Rồi Đức Phật nói tiếp, lại tạo nghiệp gì phải chịu quả báo đọa làm súc sinh. Bây giờ là đọa là 6 đường đó, 6 đường dữ. Trong đó thì tương đối có nghiệp trời, nghiệp người là còn đỡ. Có 10 nghiệp để đọa làm súc sinh. Một là thân nghiệp tạo ác phẩm chung. Hai là khẩu nghiệp tạo ác phẩm chung. Phẩm chung tức là ít hơn, cũng là thân nghiệp tạo ác nhưng mà ít hơn cái đọa địa ngục. Nếu mà cái nghiệp của thân mình mà mình tạo ác quá mức thì nó sẽ đọa địa ngục mà vừa vừa thôi, không đến nỗi nào hết. Thì có thể đoạn xúc sinh. Ba là ý nghiệp tạo ác phẩm chung. Bốn là luôn khởi nhiều lòng tham. Năm là luôn luôn khởi lòng giận dữ. Sáu là luôn luôn khởi lòng ngu si, tham sân si đó, mà lúc nào nó cũng có trong tâm mình hết. Luôn luôn khởi nghĩa là mình khuyến khích nữa, mình ủng hộ nữa, bênh vực nữa. Mình có tâm tham nhưng mà mình luôn luôn mình bảo tham là đúng chứ, không bao giờ mình nghĩ cái tâm tham này là sai. Tức là cũng như luôn luôn mình khởi lên sẽ làm cho nó có dịp, có duyên nó khởi. Bảy là bố thí phi pháp. Tám là cấm chú yểm thuật, tức là các chú thuật này nó bùa chú mà nó là tà. Chín là chê bai Bồ Tát phạm hạnh. Mười là khởi thường kiến biên kiến. Chê bai Bồ Tát phạm hạnh này cũng có thể đoạn xúc sinh. Thành ra nó mình có thể nói là một người tu hành đến đâu không biết, nhưng mà chê cái hạnh Bồ Tát thì coi chừng cũng có thể đoạn xuất sinh, nếu mà không có nhiều cái nghiệp thiện khác mà đi chê bai như vậy có thể bị. Mười là khởi thường kiến biên kiến, tức là thường kiến này tức là còn hoài đó, thì nãy tôi nói tạo mười nghiệp này phải chịu quả báo đọa làm loài xuất sinh cẩm thú. Thì có cái thứ bảy gọi là bố thí phi pháp. Bố thí mà phải đúng pháp nhé, bố thí phi pháp đọa địa ngục là đọa xuất sinh ấy. À, thì đúng thường thường ra một cái chữ phi pháp là như pháp. Ví dụ mình nói như pháp bố thí thì tức là Đức Phật dạy làm sao bố thí thế nào thì mình làm đúng theo cái lời Phật dạy, gọi là như pháp mà bố thí. Còn mình không làm đúng như vậy ấy, thì đó là phi pháp của bố thí. Thì cái đó mình phải học về bố thí, học về những cái cách bố thí mà trong kinh điển thì đa số những kinh điển đại thừa thì nói chung gọi là bố thí ba la mật chẳng hạn vậy. Thì nếu mà bố thí ba la mật thì nó có gọi là tam luân không tịch á, là người thí, của thí và người nhận thí đều là không hết. Mà nếu mà mình bố thí đúng như vậy thì gọi là như pháp bố thí. Còn mình thấy là có tôi thí, có tôi, có của tôi cho, có người đó nhận của thí của tôi, thì cái đó coi như là không đúng pháp, gọi là phi pháp. Rồi có những cái mà tiểu tiết hơn nữa, ví dụ Đức Phật dạy đó như là bố thí, mình là người trong gia đình thì bố thí phải có sự đồng ý của tất cả hai vợ chồng, phải đồng ý nhau. Mình không cần biết đến cái người chồng, người vợ mình bố thí, đó cũng là bố thí phi pháp. Và của không phải của mình ăn cắp ở đâu về bố thí nó cũng là phi pháp. Đó là đại khái mình phải nhớ là trong đạo Phật thì nếu mình không học thì mình làm vậy, chứ mình nghe theo mình làm thì chưa chắc trúng. Mình nghe bố thí cũng biết, mà bố thí bây giờ thấy cái người này tôi muốn làm bố thí có phước đức, mà tôi không có tiền thôi vô móc bóp bố xem có bao nhiêu lấy cho, rồi cái đó là bố thí phi pháp rồi. Dạ. Thôi hòa là hoài. Vậy là bố thí phi pháp. Nhưng mà thí dụ bây giờ nếu mà ông bố mình cũng biết được, nhưng mà ông bằng lòng chấp nhận thì nó lại trở thành như hợp pháp. Nhưng mà ông bố không bằng lòng, không chấp nhận cái điều đó mà mình cứ làm, tức là phi pháp. Thì đại ý là như vậy. Tiếp đến là lại tạo nghiệp gì phải chịu quả báo làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ loài quỷ đói. Có 10 nghiệp. Thì cái ngạ quỷ này nếu có dịp nào thì tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một cái kinh nói về ngạ quỷ, nói về những loài quỷ đói để diễn tả nó nghe rùng rợn lắm. Và hồi đó có một cái quyển ở bên Việt Nam á, nó có một cái quyển mỏng mỏng thôi, thì trong đó họ có in những cái hình mà họ vẽ theo như trong kinh diễn tả đó, mà nhìn mấy cái hình đó cũng đủ khiếp, hình những loài ngạ quỷ ấy. Rồi gần đây thì tôi có đọc quyển sách đó, thì nói về vấn đề chết và tái sinh đó, thì cái vị có một vị thầy đó, vị nói cũng khá lạ lùng lắm. Vị thầy đó họ nói là cái nghiệp mà để sinh ngạ quỷ đó ngã quỷ là quỷ đói. Mà nhiều khi cái lúc mà cái người mà họ chết đi, mà họ nếu mà họ cảm thấy như là họ được quá nhiều á, mà do cái lòng tham, mà cái lúc mình mất đi á thì cái tự nhiên nó có một cái giai đoạn á, mà tự nhiên mình tâm mình muốn cái gì á thì như là mình thấy như mình được cái đó. Thì những cái người mà có lòng tham nhiều á, muốn đủ thứ tiền bạc giàu sang quý, tự nhiên thấy mình có đầy đủ hết. Mà khi có đầy đủ hết như vậy á thì tự nhiên cảm thấy như là quá đủ đi, ớn, tự nhiên thấy thèm cái gì thiếu, thì do nghiệp như vậy mà sinh vào ngạ quỷ. Nghiệp như vậy nó đẩy vào đường ngạ quỷ. Lúc bây giờ thì mình thấy thèm một cái gì gọi là thiếu thốn này nọ, vì cũng như mình thấy cái gì, cái ý, lúc trong ý tưởng của mình mà tự nhiên mình khởi lên cái là nó có, khởi lên mình thấy như mình có đủ hết như vậy. Mà do cái lòng tham nó, mà nó có đủ toàn về vật chất gì này nọ, thì tự nhiên nó lại sinh một cái tâm, à, cái tâm nó lại tâm là nó thèm làm sao như là mình đừng có, mình có ít thôi, mà do cái tâm như vậy mà nó sinh là ngạ quỷ. Thì thấy nó nghe nó lạ lùng, cái nghiệp thức nó kỳ lạ lắm. Nếu mà mình mà học kỹ về những cái nghiệp, những cái mà đi tái sinh gì trong đạo Phật thì nó phức tạp, nó lạ lùng lắm. Thì có 10 nghiệp là ngạ quỷ. Đức Phật đây cũng, mình nhớ là trong kinh này Đức Phật nói lược thôi, Đức Phật nói là không thể kể hết được, phải nói lược. Một là nghiệp thân làm ác phẩm hạ, tức là cái làm ác nó chia ra làm ba phẩm: thượng, trung, hạ. Nếu mà mình làm đến mức thượng, như là thường thường mình nói ngũ nghịch tội á, thì ngũ nghịch tội như vậy á, thì như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, rồi làm thân Phật chảy máu, cái phá mà hợp tăng, làm năm tội đó là năm tội ác nhất. Thông thường nghe ở đời mà thôi giết người hay giết gì thì, nhưng mà tội nặng vì giết nhất á, gọi ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Tội mà gây thương tích nặng nhất, có thể gọi là hơn những người khác, là gây thương tích đối với vị Phật. Còn cái tội phá hòa hiệp tăng là một cái tội nặng. Trong theo như là cái sự xếp hạng là từ nhẹ đến nặng trong ngũ nghịch á, thì các vị đời xưa họ xếp là tội mà phá hòa hợp tăng là cái tội nặng nhất. Mình bảo ủa, đáng lẽ Phật là nặng nhất chứ, nhưng mà không, phá hòa hợp tăng nặng nhất. Cái lý do tại sao? Bởi vì hòa hợp tăng á là nhân, Phật là quả. Bây giờ thí dụ như là mình có một cái cây nó ra cái trái rất quý, mình phá cái trái nó đi nhưng cái gốc nó còn, thì cái tội đó nặng, nhưng mà cái cây đó nó còn ra trái được. Còn mình chặt ngay cái gốc nó đi, mình bứng cái gốc nó đi thì coi như là hết trái, thì ra cái tội đó là tội nặng hơn. Mình không đụng đến mấy cái trái nhưng mà mình bứng cái gốc thì coi như tội nó nặng hơn. Thì nó mấy vị nó bảo là trong hòa hợp tăng, từ cái hòa hợp tăng mới phát sinh ra các vị thánh, từ hòa hợp tăng đó mới phát sinh ra A-la-hán, mới phát sinh ra chư Phật. Mà nay mình phá ngay cái nhân đó là coi như tội nghiệp nó nặng nhất. Thì cái lý do đó là cái phẩm mà về phẩm thượng á của các tội ác, cái thân nghiệp. Rồi chung nữa, tức là mình giết người, cướp của, cái này nọ gì đó. Còn phẩm hạ nữa thì tùy theo giết cách tàn nhẫn, như là sát một cách như là vô ý, như là sát mà có tâm hối chẳng hạn gì, thì có thể sắp nó làm hạ. Cái tội ác đó nó ở dưới hết. Thì như vậy sẽ sinh làm ngạ quỷ. Nghiệp khẩu làm ác phẩm hạ, nghiệp ý làm ác phẩm hạ. Bốn là tham lận của cải, không làm hạnh bố thí. Đó, tham chừng nào thì tự nhiên bị quả báo là đói chừng đó. Tại vì cái lòng tham thường thường khi mình còn sống, mình còn nói nhau lòng tham vô đáy, cái lòng tham nó không hết. Thành ra khi mà mình có cái lòng tham mà mình lại khuyến khích cái lòng tham đó, mình nuôi dưỡng, mình ủng hộ nó đã, bản chất nó là đã không có đáy rồi. Tham đâu cũng còn tham nữa. Thế khi mà thôi, mới mốt cho tôi làm ông thị trưởng được rồi, đây làm thị trưởng mà thôi chứ, mình phải làm bộ trưởng chứ, làm bộ trưởng thôi, mình phải làm thủ tướng chứ, làm thủ tướng mà thôi, mình phải làm tổng thống chứ, làm với ông tổng thống rồi thì mình phải tổng thống phải làm hai nhiệm kỳ chứ, làm hai nhiệm kỳ xong và chứ nếu mà được giờ mình làm hoài luôn đi, mà vừa làm hoài thấy cái thế được mà thôi mình lên làm vua luôn. Đấy, cái lòng tham nó không dừng, mà cái lòng tham mà mình để cho nó khởi á thì tự nhiên nó thấy là lúc nào nó cũng thấy thiếu thốn hết, mà chính cái nghiệp đó nó thành ra ngạ quỷ, đưa cái nghiệp thức của mình đầu tái sinh vào cái loài ngạ quỷ, lúc nào cũng thấy đói hết, ăn cái gì vô rồi nó cũng thành là đói thêm nữa, y như uống nước biển càng uống càng thấy khát rồi, thì nó trở thành ngạ quỷ. Đó là lòng tham mà không làm hạnh bố thí. Còn mình tập cái hạnh bố thí á, là mình giảm bớt cái lòng tham, mình chặn đứng lòng tham, mình có cái năng lực như vậy thì khi mà cái nghiệp thức của mình á, khi mà mình mất đi á, nó sẽ có cái năng lực mà nó tránh cho mình khỏi nó đi đầu thai cái loài ngạ quỷ đó. Năm là khởi đại tà kiến, bán nhân quả của Phật nói. Cái tà kiến này là cái tà kiến mạnh nhất, là tà kiến không tin nhân quả. Và thực như vậy, nếu mà cái người mà thấy được cái sống cái chết, con người là gì, người thấy rõ ràng như là Đức Phật thấy ấy, thì mình sẽ biết rằng là cái nhân quả nó quan trọng chứ đó. Trong ngày kiếp này đến này mình sống mình làm cái gì ấy, là nhân đó, nó sẽ thành quả. Bởi vì vậy mà cái người tin nhân quả rất thận trọng trong hành động của mình. Mình thận trọng hành động, thân ngữ ý không phải rằng là vì để được có tiếng tốt, được khen là người tốt, khen người đẹp để lại cái danh tiếng gì thế gian hết ấy. Đạo Phật không có sống vì danh tiếng. Nhưng mà Đạo Phật biết rằng là chính cái mình đang làm này nó sẽ đưa lại một kết quả mà mình phải chịu kết quả đó. Thành ra mình làm mình chịu. Thế vậy thì nếu mình là cái người biết suy nghĩ, mình là cái người khôn ngoan thì mình phải thận trọng cái nghiệp của mình. Thì có những cái loại tà kiến mà tà kiến bất trị, tức là cái người đó khó mà mình cứu họ được, tức là không tin nhân quả nữa. Ôi trên là hết, không có cái gì hết, rồi giờ mình làm. Có nhiều người ấy mà, thì giờ cho có kiếp sau, nhưng kiếp sau là người khác chịu. Cái đó cũng là một cái loại mà không tin nhân quả. Họ cứ nghĩ là một cái người khác chịu. Đó, rồi họ cũng nghĩ như thế, rồi họ không tin nữa. Nhưng mà cái người khác chịu sao được? Tại vì ấy, cái ta của mình nó kèm theo, thế nó luôn luôn đi theo cái cảm giác, đi theo cái thức. Mà cái thức tức là cái biết của mình với lại cái cảm giác của mình ấy, lúc nào nó có thì cái ta của mình nó có đó rồi. Hồi nhỏ đó, ví dụ như cách đây 2-3 năm, mình đến mình đập người nào vô đầu cái người đó ngã xỉu chết, mình trốn mất. Trốn mất 10 năm sau mình thành mặt màu mũi mình khác, tóc mình bạc đi rồi, lông mày mình khác hết rồi. 10 năm sau cái cảnh sát tìm được mình, bắt đem cho mình ngồi lên ghế điện. Thì lúc đó ai bị đau đó? Thì cũng mình bị đau chứ ai bị đau đâu. Chứ mình bảo ô không, cái người mà đập chết cách đây 10 năm đó là người khác. Bởi vì lấy hai cái hình ra coi cái khác hẳn rồi. Hồi đó tóc đen rồi tóc bạc, hồi đó mặt mày đâu có nhăn nheo, giờ mặt mày nhăn nheo. Thành ra là người khác bị chứ không phải người xưa bị nữa. Mà có ai chấp nhận cái lý luận nó không? Người ta bắt mình, người ta vẫn bắt, chứ mình đâu có bảo mà cái thằng mà hồi nó giết đó là nó có 30 tuổi mà tôi giờ 40 tuổi sao bắt tôi? Mình cứ lý luận như vậy được không? Cái tôi của mình nó luôn luôn nó có đó. Ngày nào mình có cảm giác, có nghiệp thức, có cái thân này thì cái tôi nó có đó. Khi mình mất đi á, đâu phải mất đi cái tôi đó, tôi khác đâu. Cái thân này nó rã đi, nó rã ra, cái đau, cái cảm giác đó mình chịu. À, lúc giờ cái nghiệp thức nó thấy nó chịu. Mình sống đây cũng là nghiệp thức sống này. À, thì lúc mình chết nó cái nghiệp thức nó chịu chứ. Thì mình làm cái nghiệp gì á, cái nghiệp đó nó đem về thân mình. Rồi cái lúc mà thân mình nó rã ra, cái nghiệp đó nó khởi lên mình chịu. Mình sẽ thấy những cảnh ghê rợn, cảnh dữ, thấy bao nhiêu người đổ xô đến muốn giết mình này nọ. Lúc đó mình vẫn chịu. Mình chịu rồi mình chạy trốn đi. Trốn đi rồi mình mới chui vô một cái bào thai nào đó. À, thì khi mà chui vào như vậy thì mình mê man đi. Nhưng mà cũng là cái nghiệp thức của mình nó mê man, chứ đâu phải nghiệp thức của ai khác. Cho đến khi mà sinh ra đó, thì từ cái nghiệp nó chín lên là mình vẫn chịu như thường. Không có ai mà xen vào đó thì khác là chịu hết. Cũng như là mình ngủ mà giấc dậy á, ngày mai mình tỉnh lại, mình vẫn là mình.
Bây giờ mình ngủ 8-9 tiếng đồng hồ mê man, về trong 8-9 tiếng nó không có nói tôi, không có biết là tôi, không có nghĩ tôi gì hết đó. Nhưng mà sau 8-9 tiếng mình thức dậy, mình vẫn là mình chứ đâu phải là ai khác. Rồi như mình gieo cái hạt giống xuống vậy, người ta thì thường người ta nghĩ là người ta cứ nhìn cái hình tướng thôi, người ta thấy khác thì người ta bảo là người khác. Bây giờ cái hạt cam mình gieo xuống, mai mốt nó thành cái cây, cái hạt với cái cây nó khác hẳn nhau, nhưng mà mình có bảo là hai cái không? Trong cái hạt đó nó có cái nghiệp, cái nghiệp của cái hạt cam đó nó có cái nghiệp chua, thì rồi cái quả nó sẽ chua. Cái nghiệp đó nó luôn luôn, nó lúc nào nó cũng có hết. Cái hình tướng nó có thể khác, nhưng mà cái nghiệp thức bao giờ nó cũng là một hết. Mà cái đâu phải hình tướng, hình tướng chịu, nghiệp thức chịu. Nghiệp thức chịu chứ không phải hình tướng chịu. Bây giờ tôi đem một quý vị nào ra đó, thấy không? Rồi tôi lấy cái kềm tôi kẹp tay đau như vậy là nghiệp thức đau, chứ không phải chính cái tay nó đau đâu. Nếu chính cái tay nó đau á, bây giờ mình lôi cái xác chết ra mình kẹp thử coi, nó có la không? Nó đâu biết đau nữa, nó cũng là kẹp ngón tay đó, kẹp rõ ràng ngón tay đâu có la, xong miệng la. Bởi vì cái ý thức nó đau, nó khởi lên cái ý, cái ngữ nghiệp nó la. Thành ra nó mình chịu là nghiệp thức nó chịu, chứ mình đừng có tưởng lầm là cái thân mình chịu. Mình đừng có nghĩ như vậy. Khi mình làm đó là nghiệp thức nó làm, chứ mình đừng tưởng lầm là thân này làm. Chứ bây giờ mình cứ cầm con dao mình đâm vào người khác, cái cảnh sát bắt mình bảo tôi đâu có làm, anh đó chảy máu, con dao nó làm mà, con dao nó chui vào bụng anh ta mà, bắt dao chứ. Mình nói vậy không có được. Cái hình tướng mà ăn thua, cái tâm ý của mình đó, cái nghiệp thức của mình. Chính ngoài đời người ta cũng vậy, người ta kết tội mình đó, thì người ta cũng nhìn qua thân xác mình, mà thực ra người ta kết tội cái nghiệp, cái tâm nghiệp, tâm ý của mình. Mình có cái hành động, có cái chủ ý như vậy mà người ta kết tội. Thành ra phải biết là cái nghiệp thức của mình á, dù nó trải qua bao nhiêu giai đoạn nhưng mà nó vẫn là nó và nó vẫn chịu. Ở trong cái nghiệp thức bao giờ nó liên tục, bao giờ nó cũng thấy là nó chịu hết, chứ không bao giờ nó thấy là một cái người khác chịu. Còn mình thì mình nghĩ là kiếp này mình mang cái thân này, kiếp sau mang thân khác là người khác. Mình lấy cái thân để mà mình nói, để mình phân biệt, để mình bảo đó người khác chịu. Không có. Cái nghiệp thức nó luôn luôn, nó là một, nó là cái tôi của mình, và cái tôi đó nó chịu. Thành ra mình không có chạy đâu được hết. Thì khi người mà không tin nhân quả là cái người đó, khi họ không tin rồi thì bắt đầu thế nào cũng làm ác. Bởi vì khi mình tham, mà cái lòng tham, lòng sân, lòng si của mình mà nó có nhân quả thì lấy cái gì chặn lại đây? Bây giờ mình tin nhân quả rồi đó, thì mình ví dụ một vị nào nói như ồ kiếp sau tôi muốn làm vua, tôi muốn thiệt là đẹp, tôi muốn làm hoa hậu thế giới, nhưng mà đến khi mình tin nhân quả mình không dám vậy nữa, mình không dám có cái lòng tham như vậy nữa. Bởi vì mình biết rằng là cái nhân, cái quả, cái nghiệp duyên trong cuộc đời, đẹp chắc gì sướng đâu, làm vua chắc gì sướng đâu. Trời ơi, vua nhiều vua khổ cũng chết. Thành ra mình biết rằng là tin nhân quả, mình biết là cái gốc mà phước đức ấy, thì nó sướng. Thế thì mình tạo phước đức ấy. Mình cốt là cái người sung sướng chứ. Sở dĩ mà mình ham mấy cái đó vì mình nghĩ mấy cái đó nó đem lại cái sung sướng. Mình phải nhớ như vậy. Mình nghĩ đẹp là sướng, giàu là sướng. Chứ có bao giờ mà đẹp khổ mà mình muốn không? Thành ra nó vì mình nghĩ nó là sướng, nhưng mà mình quên mất là phải có nhân quả. Và cái nhân phước đức mới sướng kìa. Mà hễ được cái nhân nó rồi ấy, thì mình đẹp mình xấu mình cũng sướng. Mà mình đã sướng rồi thì mình đâu có thấy khổ mà mình phải đòi hỏi. Và bởi vì mình không biết, mình nghĩ xấu là khổ nên mình mới đòi hỏi cái đẹp. Mình nghĩ nghèo là khổ mình mới đòi hỏi cái giàu. Nhưng mà khi mà mình có cái phước đức rồi ấy, thì mình ở cảnh nào mình cũng sướng hết. Cái đó là một cái rất hay. Mà nhiều khi cái người bình thường họ cũng nghĩ được, nhưng mà nếu người Phật tử mình phải nghĩ kỹ về cái nhân quả. Sáu là ngã kiêu mạn, cậy mình khinh hủy người hiền lương. Kiêu mạn tức là cho mình là hơn người á. Bảy là ngăn ngừa người làm hạnh bố thí. Tám là chẳng thương người đói khát. Chín là sẻn ăn, kèn đấy là hà tiện thế ăn uống á, tiếc uống chẳng cúng Phật tăng, kèn ăn tiếc uống chẳng cúng Phật tăng. Mười là người ta được danh lợi phương tiện tìm cách phá hoại, cái này là ganh tị tật đố đó, người ta được danh lợi rồi thì mình tìm cách phá hoại, tạo nguyên nghiệp này thì chịu quả báo là ngạ quỷ. Cái vấn đề ăn uống, ngạ quỷ nó thường bị ngạ quỷ kỳ đói mà đói, nó đồng nghĩa với lại khát nữa, lúc nào nó cũng thấy nó khát, lúc nào cũng thấy nó đói, mà cái mà mình làm ra thì nó đem lại kết quả, cái làm gọi là nghiệp mà là nhân, là gieo nhân, thì cái mà mình cho nhiều thì cái kết quả nó đưa lại là mình có nhiều. Thế cái người bố thí nhiều thì kiếp sau thì nhiều tiền của. Thành ra người đời mình á, mình chỉ nghĩ trong kiếp này, mình không nghĩ kiếp sau. Vì thế á, kiếp này mình cứ nghĩ trước mắt rằng là có thì phải giữ thì nó mới còn, mà mình không biết là tại sao nó tới, chỉ hiểu như vậy chứ. Mình cứ nghĩ là ồ, một cái trăm ngàn này, một cái triệu phân này là do mồ hôi nước mắt của tôi. Nhưng mà nếu mà mình xét kỹ đi, có phải đúng như vậy không? Thì thực ra nó không đúng. Bởi vì mình hãy nhìn kỹ những cái người xung quanh mình, có nhiều người còn ra mồ hôi nước mắt nhiều hơn mình ghê lắm, mà một phân cũng có nữa. Mà mình chỉ ra mồ hôi nước mắt như vậy thôi mà tự nhiên có một triệu phân. Nếu mà đúng là bằng đó cái mồ hôi nước mắt của mình nó sẽ đưa lại 1 triệu phân, thì người nào người ta làm y hệt như vậy á, người ta cũng được 1 triệu phân hết. Nhưng mà đâu có, 100.000 người đều ra sức buôn bán hết, có 1-2 người được giàu có. Chứ đâu phải là cùng làm y như vậy là đều được kết quả như nhau, chứng tỏ là nó phải có một cái gì nữa. Có nhiều người còn khôn lanh hơn mình, còn tài giỏi hơn mình, mà nhiều khi nghèo hơn mình nhiều. Đấy, tức là cái gì giờ? Mình phải biết là nó có một cái gì khác. Của cải đó, nó do một cái gì khác nữa nó mới tới, chứ nó không phải là chỉ do mình suy nghĩ, do cái công mình làm ra mà nó tới đâu. Có nhiều khi công 10 mà nó tới 1-2, có nhiều khi công có 1-2 mà nó tới 10. Thế thì mình phải nghĩ là nó có một cái gì nữa. Nếu mình không có phước đó, nói thiệt, hoặc là mình hết phước rồi đó, thì mình có ra công sức bao nhiêu nữa cũng chẳng có một xu nào nó tới. Mà nó tới một cái nó lại thành họa nữa. Tới một cái ăn cướp vô nhà, tới một cái tự nhiên bị xe đụng, lại còn tốn tiền hơn là đừng tới. Ví dụ vừa trúng lô tô 1 triệu, cái xe nó đụng cái bùng, cái đi nhà thương nằm chữa thì mổ xẻ tùm lum thì mất 1.2 triệu. Thành ra mình lấy cái phước là cái căn bản mình chắc nhất. Mình biết mình có phước là chắc chắn cái của cải nó không đi đâu mất hết, mà nó có đi đi nữa nó sẽ trở lại, mà trở lại nhiều hơn nữa. Mà mình biết là bây giờ mình có bỏ nó, mình ra đi khỏi luôn cả kiếp này thì kiếp sau mình lại được nữa. Mình biết như vậy. Mà bây giờ mình nói là nhờ tài của tôi mới có, nhưng cái tài ở đâu ra? Tài á, bây giờ mình bảo tôi vào lớp tôi học xong ấy tôi đậu bằng như vậy, rồi nhờ cái đậu cái bằng đó tôi mới làm ra tiền như vậy. Nhưng mà tại sao bằng đó người đi học với mình, có mình đậu cái bằng đó? Thì chính cái đó cũng từ phước nó ra. Mình có làm phước thì mình mới có trí thông minh được. Chứ không phải nói là cứ ngồi học như vậy là bằng đó người là có bằng đó cái bằng đó người là đều hiểu như nhau, bằng đó người đều có khả năng như nhau đâu. Nhiều khi có nhiều vị bác sĩ đúng không, mình kêu là mát tay chẳng hạn vậy, làm nhẹ nhàng đâu đó lắm mà sao mình thấy mình có bị đau gì, tiêm chích cho mình cũng vậy. Nhiều vị bác sĩ mình cắm cái mũi vô mình thấy đau hết người mình, nhổ răng cũng vậy, chứ có nhiều ông làm thôi máu me mình thôi ê về sưng miệng lên nữa. Có nhiều vị họ làm nhẹ nhàng không có gì hết, mình thấy gì hết. Cũng cùng là một bác sĩ đó mà nó còn có cái đó nữa. Thì cái người mà người ta có phước ấy, thì tự nhiên nó như vậy. Về cái thân nghiệp của ta cái gì cũng nhẹ nhàng, khéo léo. Về cái trí huệ ta suy nghĩ tự nhiên nó đúng. Mà do như vậy nó mà của cải giàu sang danh lợi nó mới tới. Mà nó tới rồi ấy, thì nhờ có phước mà nó còn hoài với mình. Nó tới một cái nó sinh hai, hai nó sinh ba. Mà cái phước thì hỏi ở đâu ra đây? Cái phước là cái mình phải làm. Mà mình làm bằng gì? Đó là bố thí rồi chỉ giới rồi phải biết tin nhân quả. Mình không tin nhân quả mình không thèm làm phước gì hết. Rồi lại phải biết cúng dường đồ ăn thức uống cho chư Phật nữa. Bởi vì mình cúng dường đồ ăn thức uống, mình bố thí cho người ta được no đủ thì kết quả là mình không bao giờ bị đói hết. À, trong muôn kiếp sau mình không bị cái đó. Thành ra trong đạo Phật á, vì cái lòng từ bi của Đức Phật mà Đức Phật muốn cho rằng kiếp nào mình cũng không khổ hết, nó mới khuyến khích mình phải làm những cái điều thiện như vậy. Chứ Đức Phật không muốn rằng là mình sướng kiếp cho nó đã rồi mấy kiếp sau cũng khổ cho nó đã luôn. Như vậy thì Đức Phật thấy vậy không đành lòng mà không thể nào mà khuyên mình làm cái chuyện như vậy được. Tiếp đến là tạo nghiệp gì được bảo báo sinh về cõi nhân gian. Bây giờ nào quý vị nào muốn sinh làm người ha, có 10 nghiệp. Một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, tức là không người ta không cho mà lấy. Ba là không có phi phạm hạnh là tà dâm. Bốn là không nói lừa dối. Năm là không nói lời tạp uế. Sáu là không nói lời làm ly gián người. Bảy là không nói lời thô ác. Tám là không uống rượu ăn thịt. Chín là lìa mọi si ám. Mười là ly mọi tà kiến. Vững tin ngôi tam bảo. Tu 10 nghiệp lành này được quả báo sinh về cõi nhân gian. Đó là thập thiện nghiệp. Thì nó có một cái là không uống rượu ăn thịt. Thì ở trong cái thập thiện của mình thông thường á thì là không có tham. Ở đây gọi là không uống rượu ăn thịt. Tại vì cái này nó thiên hơi thiên về Bồ Tát. Đấy là Đại Thừa. Đại Thừa là chỉ chương ăn chay. Đó. Còn cái 10 nghiệp mà đúng của bên Nguyên Thủy á thì là không tham. Vì bên Nguyên Thủy cũng chủ trương là ăn chay. Cái Đại Thừa người ta có cái uống rượu ăn thịt. Còn cái uống rượu thì đừng nên với say xưa đó. Nói tóm lại là 10 nghiệp thập thiện đó. Tu nghiệp gì thì được sinh lên cõi trời dục giới. Mình viết trong đạo Phật chia ra 3 cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Rồi cõi người á, với lại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula gì đó là thuộc về dục giới. Thế có hai cõi trời nó thuộc về dục giới. Còn mấy cõi trời khác là nó thuộc về có 6 cõi trời thuộc về dục giới. Còn các cõi trời khác trở lên nó là thuộc về vô sắc giới với lại sắc giới. 6 cõi trời thuộc về dục giới người ta gọi là lục dục thiên. Tu 10 nghiệp lành thì được sinh lên cõi trời dục giới, tức là sinh vào 6 cõi trời đó đó. Tức là cũng 10 nghiệp lành đó. Tu nghiệp gì được sinh lên cõi trời sắc giới? Thì Đức Phật thường nói là giữ giới á, thì được sinh thiên hoặc sinh vào cõi nhân gian một phước đức vô cùng. Thì thông thường á, mình có thể nói là bây giờ mình bảo tôi nghèo quá, tôi đâu có làm hạnh bố thí được. Hoặc là bây giờ mình cũng giàu có nhưng mà mình sống ở cái xứ mà mọi người đều đầy đủ hết, biết bố thí cho ai đây? Thì mình giữ 10 giới. 10 giới này sẽ làm cho mình sinh vào cõi trời hoặc là cõi người mà chỗ giàu sang phú quý. Tu nghiệp gì được sinh lên cõi trời sắc giới? Mình biết ngay là tu thiền định. Tu giới thì sinh cõi trời dục giới. Tu định thì sinh vào cõi trời sắc giới. Nhưng mà trong này nói gọi là 10 hạnh lành. Trong này thì Đức Phật bởi vì cái này nói cho người tại gia, thành ra lấy 10 hạnh lành hết. Nhưng mà 10 hạnh lành đó tùy theo cái làm thâm sâu của mình. Chứ thực ra là cái cõi sắc giới là thuộc về thiền định. Tu nghiệp gì được sinh lên 4 cõi trời vô sắc? Thì tu tập tam ma bát đề, tức là tu thiền định nó làm nhân, thì được sinh lên các cõi đó. Thì ở đây mình chưa có nói gì nhiều về các cõi đó, cõi trời đó. Nhưng mà có thể nói là những cõi trời mà của sắc giới, vô sắc giới, nhiều khi mình nghe mình thấy thích mấy đâu. Tại vì những cõi trời đó, nhất là cõi trời vô sắc nữa, nó đâu có cung điện, không có hình tướng nữa, gọi là vô sắc. Không có cung điện, không có gì hết á, trên nó có ánh sáng, hào quang vậy thôi. Thành ra nhiều khi mình nghe mình thấy thích, mà cái khi mà tu á, thì lại phải tu thiền định nó khó. Tu quán thiền định nó khó. Cái mà nó hợp với mình đó, có lẽ là mấy cõi trời dục giới. Mấy cõi trời dục giới này nó vẫn còn có cái là lầu đài cung điện này, nó đẹp đẽ, có ca nhạc múa hát. cái gì cũng hay hơn cõi người hết, cái gì cũng nó thủ thắng hơn thì mình thấy thích hơn. Như là mình cứ nhớ cái chuyện ngày Nan Đà mà được Đức Phật đưa lên cõi trời á, thấy mấy cô tiên nữ ở trên đó thôi, mới đầu ấy là cứ tu không được, vì sao? Cứ nhớ cái người yêu mình, nhớ cô vợ sắp cưới mà tu không được. Đức Phật mới cầm tay thôi bay lên trên cõi trời cho thấy. Rồi Đức Phật bảo bây giờ tu mà thành, tu mà đắc đạo là được đấy, được mấy cái cô tiên nữ đó. Thế là ngài quên luôn cô vợ sắp cưới kia, về ra sức tu chăm chỉ hơn ta nữa chứ. Đến khi tất cả mấy vị tỳ kheo khác người ta cứ cười hoài, xong rồi cái ông đó tưởng tu là gì. Phước báo nó quá mạnh đi, thành ra nó là nó cứ cảm ứng thôi, nó tùy cái ý muốn mình cảm ứng. Mà đương nhiên cái đẹp nó phải đi đôi với cái sạch. Bây giờ người mình hôi thối tùm lum này, mình nó đẹp mấy đi đến gần ta, ta cũng bịt mũi như thường, và ai cũng thấy tránh xa mình hết. Mình nó phải sạch sẽ. Mà trên cõi trời đó, quý vị biết mình là cõi người, mình muốn sạch phải sao? Tắm phải có nước, có xà bông, thoa vô xà bông phải có mùi này mùi kia mùi nọ tùm lum hết, tắm xong còn sức tùm lum thứ lên nữa. Cõi trời không có tắm đâu, không có buồng tắm, cần phải xây cất có buồng tắm gì hết á. Trên cõi trời không có, nhưng mà cái phước báo mình tự nhiên người trên cõi trời nó cũng phát sinh ra mùi thơm nữa, mà không cần phải sức xiếc gì trang điểm gì vô hết, tự động. Đó là phước báo của cõi trời. Thì đủ thấy là mình mà được sinh lên đó chắc nhiều khi quên luôn tu hành, nó đúng rồi, vì nó quá đẹp đi rồi, mình bị cái đẹp nó lôi cuốn, mình quên luôn tu hành thiệt. Thành ra nhiều khi tại sao mà Đức Phật cũng luôn luôn từ chối hết đệ tử nào mà gọi là thuần thành tin đạo, thì Đức Phật cũng khuyên thôi đừng sinh cõi trời chi, sinh sao mà để xuất khỏi tam giới này, nghĩa là thoát khỏi luân hồi. Bởi vì sợ có đó rồi hưởng hết cái phước đó là nghiệp lực nó lại tái sinh lại đọa xuống. Rồi bây giờ tiếp tục là tu nghiệp gì khỏi đọa sinh và địa ngục vô gián, thì tu các thiện nghiệp hồi hướng nơi cầu của mình quyết định được sinh các cõi lành, không phải đọa ở địa ngục vô gián. Mà cái thiện nghiệp nó có năng lực của nó. Bây giờ khi mình thành ra trong đạo Phật có cái hồi hướng mà các vị Phật tử nên tin tưởng, khi mình làm một cái việc thiện mình nên nghĩ là mình làm việc thiện này để mình được sinh vào đâu đấy. Thực nếu mà mình muốn làm vua thì tất cả cái tu hành của mình ấy làm công quả, mình nghĩ mình nguyện được sinh làm vị vua đó để gì, giúp ích mọi người, để bố thí, để này nọ, vì cái nguyện đó của mình sẽ được. Và nếu mình không có những cái phước đức, cái thiện nghiệp như vậy, mình có muốn bao nhiêu mà càng muốn nhiều thì càng thành ngạ quỷ. Muốn nhiều quá tức là lúc nào cũng thấy là khát ấy, thấy đói, thấy khát ấy, thì thành ngạ quỷ. Thành ra mình muốn, mà mình muốn được như ý thì mình cứ làm nghiệp thiện đi. Tu tập nghiệp gì thì cảm được quả gì? Nếu tu nghiệp lành thì cảm quả sẽ được cái quả nó đáng yêu. Nếu tạo nghiệp ác thì được cái quả gọi là chẳng đáng yêu chút nào, đáng ghét. Xa lìa nghiệp lành và chẳng lành thì cảm cái quả, nếu mà cảm cái quả mà được thương mến thì không thể được, nếu mà mình sai nghiệp lành á. Cũng ví như từ nữ là vợ thương chủ, vì thương chủ đi xa lâu ngày chẳng về thì từ nữ không do đâu mà có con, tức là nó không có cái nhân duyên đó thì nó không thể có được. Tạo nghiệp gì mà không chịu quả, kể tu nghiệp ác mà tâm hối hận, phát lộ bày tỏ tỉnh ngộ lỗi trước của mình, suy nghĩ chán ghét, tâm nghĩ miệng nói, ác ý chuyên chú, luôn luôn sám hối thì nghiệp ác đó tuy tạo mà chẳng thành quả. Nghiệp lành cũng thế. Đó là ông đặt câu hỏi ra là tạo, bây giờ mình làm cái nghiệp gì mà nó không, cái quả nó không thành được, thì nói tóm lại là nghiệp sám hối. Thế khi mình làm cái nghiệp ác rồi mà mình biết ăn năn sám hối, tỉnh ngộ, biết ghét nó, biết chán nó, biết không thích nó, rồi chuyên chú mà sám hối nữa, thì nghiệp ác đó tuy tạo mà chẳng chịu quả. Thì ngược lại nghiệp lành cũng vậy, nếu mình tạo nghiệp lành rồi mà mình bảo ô tôi không tin nhân quả, cái đó nó chẳng đi đâu hết, tôi làm chơi thôi, chứ làm thì thấy không có dễ thương thì làm, nếu mà mình cứ nói như vậy thì nó cũng thành quả gì hết. Bất quá thì cái, nó thành được cái quả ông đó ông đến cảm ơn mình thôi, ví dụ cái người được mình giúp đó. Mà mình không tin không tưởng gì hết thì nó sẽ không thành quả. Lại tạo ra cái nghiệp gì thì được thân tâm viên mãn, tu tập hạnh nhẫn nhục thì được thân tướng viên mãn, tu tập hạnh văn tư, văn là nghe, tư là suy nghĩ, thì được tâm viên mãn, tu tập nghiệp ấy quyết định được quả. Viên mãn là đầy đủ sáng suốt, thân tướng của mình được thỏa mãn, mình đẹp đẽ này nó không ai có thể chê trách được, viên mãn. Còn về tâm của mình á, mà nếu mình có nghe và có suy nghĩ thì mình sẽ được tâm viên mãn đó. Tu hành nghiệp gì sau rồi mà chẳng tán thất, tức là không quên đi mất, có nghiệp không có bị mất đi đó. Có thiện nghiệp làm rồi mà chẳng hối cũng chẳng ghét, không quấy não, không gạt, không nói phải trái, không xa lìa, không vội khuấy, làm hạnh như thế tu tập nghiệp đó thì chọn không tán thất, quyết định chịu quả. Tức là mình làm sao đó mà